42. Người Huế xấu xí. Vào dịp Giáng sinh năm 2005, nhân qua thăm một người bạn bên Mỹ, tôi nhận được một cú điện thoại rất bất ngờ của một người, giọng Huế, từ đâu đó, cũng trên đất Mỹ gọi đến. Hỏi, có nhận ra ai đây không? Tôi thực không có một khái niệm nào về người bạn cũ này. Sau một hồi chuyện trò qua lại, tôi mới nhận ra là một người bạn ít nhất cũng đã quen biết hơn 40 năm nay. Anh bạn nói, cũng đã hơn 40 năm rồi, thảo nào ông không nhận ra được là ai. Nhân gặp mấy đứa bạn cũ, mới biết ông đang ở đây nên gọi hỏi thăm. Tôi trả lời, không phải 40 năm đâu. Cách đây khoảng 10 năm, chúng mình đã gặp nhau trong dịp ngày nhớ Huế ở Cali. Hồi đó, bạn có cho tôi biết vừa đến Mỹ theo diện HO. Nghe thế, ông bạn tôi bèn chống chế. Vậy có lẽ hồi mới qua, còn mặc cảm đầy mình nên không dám nhớ đến bất cứ ai. Ôi chao, câu trả lời sao mà Huế thế? Nhớ mà cũng không dám nhớ. Đúng là Huế của tôi. Đi một chặng đường gần nửa quả đất để đến cái xứ tự do nhất thế giới này rồi, mà còn mãi mang theo cái tính cổ hủ đó. Tuy nhiên tôi không ngạc nhiên hoặc giận anh bạn cũ của mình chút nào. Như vậy là bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi, khá hơn trước nhiều, nên anh bạn của tôi đã không còn mặc cảm nữa và chủ động gọi hỏi thăm tôi. Người Huế chúng tôi thường được chính người Huế nhận xét là phần đông, rất bảo thủ, có quá nhiều tự ái, đôi khi là tự ái hảo, làm con người trở thành một thứ quân tử tàu. Từ đó, phần đông người Huế thường bị chính người Huế gán cho hai chữ phách tấu, có nghĩa là hơi sất, dễ tự ái hoặc ưa nói dóc. Cũng từ cái tính cách đó, người Huế chúng tôi, nhất là những người Huế ở mãi không rời khỏi cái xứ Huế muôn đời bảo thủ này, hình như đều mang một thứ mặc cảm, không biết là tự tôn hay tự ti. Sau bao nhiêu năm dài xa xứ, một hôm tôi trở về Huế và tình cờ đi ngang nhà một người bạn cũ mà tôi biết vẫn còn ở đây, nên có ý định ghé vào thăm. Vẫn căn phố cũ, đã bao lâu ít được tân trang sơn phết. Tôi hỏi thăm người nhà và phải chờ một lúc khá lâu mới được tiếp. Vừa thấy anh bạn, trong lòng tôi cũng mừng rỡ. Hỏi ngay, có nhớ ai đây không? Trả lời, nhớ. Và câu tiếp theo, có gì không? Trời ơi là trời, sau bao nhiêu năm ghé thăm bạn cũ mà anh bạn đã sáng cho tôi một câu hỏi kỳ cục. Nhưng tôi cũng chỉ gượng cười. Sau đó thì trong câu chuyện qua lại một cách lạc lẽo, anh bạn tôi có vẻ không cần đến sự quan tâm thăm hỏi của tôi, đồng thời cũng biểu lộ cho tôi biết là anh cằn cỗi, cực khổ hơn tôi. Vì tôi không còn ở Huế, vì có thể tôi từ nước ngoài trở về, nên tôi sung sướng và trắng da dài tóc hơn anh. Chao ôi, đàn ông con trai Huế muôn đời vẫn thế, vốn nhạy cảm, dễ giận và hay lẫy. Tôi cũng đành chịu thôi. Hơi buồn trong lòng, nhưng cũng không giận anh bạn chút nào. Cũng ngày hôm đó, tôi ghé một quán nước trên một con đường phố nhỏ. Thấy không bày bán cà phê mà chỉ có nước ngọt. Tôi hỏi người phục vụ duy nhất trong quán. Có cà phê không em? Câu trả lời rất chi là nhát gừng. Có. Tôi hỏi tiếp một câu thứ hai, mà sau đó mới nghĩ ra là mình thiếu tế nhị. Cà phê ngon không em? Anh phục vụ nhìn bâng quơ và trả lời cộc lốc. Dở. Chỉ độc nhất một tiếng dở duy nhất mà thôi. Ôi, cái cách trả lời sao mà lại Huế quá thế? Động một chút đã lẫy, đã nổi tự ái, không thèm bán cho khách hàng nữa. Có lẽ là tôi không nên hỏi như thế, hoặc tôi không có quyền được hỏi như thế đối với những người con dân của chốn đế đô này. Nhưng lối trả lời cộc lốc đó đã thể hiện một cách rõ ràng cái mặc cảm tự ti, vừa tự tôn gần như điển hình của xứ Huế. Riêng tôi, từ bé vốn đã không bao giờ có mặc cảm đối với người chung quanh. Hồi tản cư về, nghèo rớt mồng tơi, tôi vẫn có những người bạn nhà giàu tìm đến chơi. Có lẽ vì tôi không làm cho những bạn bè giàu có thiếu thoải mái. Nhìn anh bạn nhà giàu chỉ trạc tuổi tôi, áo quần lúc nào cũng trắng tinh, giày láng cón. Dắt chiếc xe đạp đắt tiền đi bên cạnh tôi là một thằng nghèo sơ nghèo xác, nhưng tôi thấy chẳng có gì khó chịu. Lớn lên, tôi cũng chẳng có thành tựu nào đáng kể trong cuộc sống. Đôi khi gặp lại những người bạn cũ bây giờ thành đạt, giàu có. Nếu họ niềm nở, tôi vẫn thân mật với họ. Trái lại, nếu có bị hững hờ, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Vì vậy mà tôi không hiểu tại sao người ta lại dễ có mặc cảm như thế. Tôi có một người bà con xa. Ngày trước, bà là vợ của một ông quan lại rất ranh rác. Từ khi chồng qua đời, bà ta chẳng làm gì ra tiền, nhưng lại mê chơi tứ sắc. Phải nói là bà rất mê. Gia cảnh sa sút, đôi khi phải ra khỏi nhà thì chỉ còn độc mỗi chiếc áo dài duy nhất, nhưng lúc nào cũng được giữ gìn cẩn thận như mới. Có một hôm bà ghé qua nhà tôi gặp lúc mấy người bạn của mẹ tôi đang chơi bài tứ sắc. Mọi người lịch sự mời bà chơi. Bà ta hỏi, chơi bao nhiêu một lệnh? Ở Huế thời đó chưa có thói quen đặt chến như trong miền Nam, mà chỉ tính bằng lệnh cho từng ván bài. Trong Nam, mỗi ván bài tính thêm 3 lệnh, thì ở Huế cộng thêm 9 lệnh. Một người trả lời, chơi một giác đi. Một giác là 10 xu, một ván bài trung bình tới khoảng 7 lệnh, cộng 9 lệnh theo quy ước lối chơi ở Huế, tổng cộng là 16 lệnh. Nghĩa là mỗi người phải chung cho nhà thắng 1 đồng 6 giác. Người thắng được 3 lần 1 đồng 6 là 4 đồng 8 giác. Nếu tới khui, được chung gấp đôi. Hồi đó, một tô bún bò khoảng từ 6 đến 8 đồng. Xem ra một lệnh một giác không phải là nhỏ lắm. Bà dì tôi biểu môi. Ôi trời ơi, chỉ chơi có một giác mà phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, mỏi lưng mà chết mất. Sự thật thì tôi biết trong túi bà ta chắc chắn không hơn được chục bạc. Mọi người thấy vậy, xin ý kiến. Bà dì tôi trả lời. Một giác mà đánh đá cái gì? Một xu để giết thì giờ thôi, chừng nào mỏi lưng thì nghỉ. Ghiền bài quá, nhưng một giác thì không đủ tiền. Đề nghị một xu với cái lối trịch thượng khinh người như thế thì chỉ có người Huế chúng tôi mới có thể có được. Ở Huế còn có một số người được gọi là các mẹ. Mẹ đây không phải là đàn bà, mà là đàn ông đã lớn tuổi và là con cháu của dòng họ vua chúa. Thời còn vua nhà Nguyễn, dòng họ vua chúa được gọi là hoàng phái, lúc nào cũng được ưu tiên. Làng Gia Miêu, ngoại trang của Tôn Thất ở Thanh Hóa luôn luôn được ân sủng. Không chỉ quan quyền chức tước mà bất cứ người dân nào trong làng cũng thế. Có một đám tang quan gia qua đường, quân lính có thể bắt dân phụ gánh đám. Nhưng nếu là người làng Gia Miêu ngoại trang thì được miễn. Vậy thì các mẹ gốc Gia Miêu ở Huế hay bất kỳ nơi nào khác cũng cảm thấy còn được những ân sủng. Tuy bây giờ hoàng phái chỉ còn là quá khứ. Mẹ đói bụng, muốn hỏi mượn tiền của một người nào đó, thay vì hỏi một cách bình thường, thì mẹ sẽ trịch thượng lên tiếng. Này, có tiền lẻ đưa mẹ chém vài củ khoai lang chơi. Ăn khoai lang cũng không đủ tiền. Nếu mượn tiền, cũng không phải để mua, mà để chém mấy củ khoai lang chơi thôi. Cần người giúp đỡ, nhưng nhìn chung quanh chẳng thấy ai. Thế là mẹ lên tiếng. Quân đâu cả rồi không biết. Quân đây có lẽ là lính tráng trong phủ huyện hầu hạ các quan ngày xưa. Dần dần không chỉ những con cháu hoàng phái mà dân thường cũng sổ giọng mẹ cho có vẻ đài cát. Chuyện kể có một mẹ khá lớn tuổi, không biết là mẹ thật hay mẹ giả. Một hôm tạt vào nhà hàng xóm quen biết, thấy vắng chủ nhà, mẹ xoắn ngay bộ đồ trà bé tí cho vào trong áo. Người làm thấy được, la lên oai oái. Bác ơi, sao lại lấy đồ của tôi? Mẹ đành phải lấy bộ đồ trà trả lại chỗ cũ, nhưng mồm thì vẫn nói tỉnh bơ. Hèn chi mẹ thấy cấn cấn trong bụng, thì ra là ba cái đồ quỷ này. Có chi đâu mà làm dữ vậy? Và mẹ trả lại bộ đồ trà, đi ra một cách tự nhiên như chưa hề có gì xảy ra. Từ những mặc cảm đó, phát sinh một tính cách rất đặc biệt của Huế, đó là tính từ chối người khác. Chưa biết chuyện gì, nhưng chỉ nghe người ta khen một người nào đó là phát ngay một câu chê bai trước. Người đó mình chưa biết nhiều nhưng nghe khen là không phục ngay. Ngược lại nghe người ta chê bai một người nào đó dù không dính gì đến mình, lại phát ngôn đại để binh vực ngay dù chưa biết rõ sự thật. Cũng vì vậy mà nghe ai khen mình thì không phải là dương dương tự đắc, nhưng lại thấy có thiện cảm với người đó ngay. Xứ Huế có nhiều cái lạ lắm. Thành phố tuy nói là kinh đô ngày xưa, nhưng bé tí tẹo, đạp xe chừng 10 phút là hết phố. Ở Tha Phương gặp được người Huế, hỏi thăm dăm ba câu là có thể biết được người đó ở đâu, con nhà ai. Hỏi thăm quanh co chút nữa là có thể biết rõ nhau hơn, không chừng lại hóa ra bà con xa là đằng khác. Giọng Huế nghe có vẻ không được hay như giọng Bắc hay giọng Nam, nhất là trên sân khấu. Và ngay cả những người có giọng Huế hay như sướng ngôn viên hoặc hướng dẫn chương trình cũng thế. Ở đất khách quê người, trong đám đông xa lạ, bỗng nghe giọng Huế vang lên những mô tê răng rứa, thấy sao mà quê quê tội tội. Thảo nào người ta thường nói, giọng Huế chỉ để thì thầm với nhau mà thôi. Ở Huế mãi thì không nói gì, đi xa là nhớ Huế, đi càng lâu càng nhớ. Bởi vậy trước đây, chỉ có ngày nhớ Huế được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là người Huế chính thống, mà là những người đã từng ở Huế, gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ, nói chuyện Huế liên miên không dứt. Ở xa Huế thì nhớ Huế, nhưng về Huế chỉ 5-3 hôm thì lại thấy chẳng có gì quyến luyến để ở lại cho lâu. Thế mới là lạ. Thi sĩ Bùi Gián là người Quảng, nhưng ông hiểu xứ Huế hơn ai hết. Hỏi ông về xứ Huế, ông trả lời: Dạ thưa, xứ Huế bây giờ vẫn là núi Ngự bên bờ sông Hương. Ôi thật là Huế của tôi. Huế của tôi sao mà dễ thương mà lại vừa dễ ghét đến như thế. Nhưng nói thế thôi, chỉ là phần đông và chỉ là cho vui, chứ đâu phải người Huế nào cũng thế. 43. Đánh bốc. Hồi còn học trung học ở Huế, tôi có một người bạn cùng lớp khá thân, chơi với nhau từ thời đệ nhất cấp. Đến năm đệ nhất, mới nhập học được chừng vài tháng, anh bỏ học chẳng biết đi đâu. Anh không ngồi cùng phòng với tôi, nên hôm anh bỏ học, mãi đến mấy hôm sau tôi mới biết. Còn một lớp cuối nữa của cấp trung học thì đã vào đại học, không biết anh nghỉ học để làm gì. Tôi có tạt ngang nhà anh để hỏi thăm tin tức, nhưng người nhà nói là anh đã dọn vào Đà Nẵng. Mãi đến mấy năm sau, một hôm anh đến thăm tôi ở nhà. Quả thật là bất ngờ. Tôi hỏi thăm, mới biết anh đi học đánh bốc. Môn thể thao này gọi cho văn vẽ là quyền anh, nhưng thực sự đối với tôi chỉ là một môn đánh đấm mà thôi, thua xa các môn võ khác. Chuyện này đối với tôi quá mới mẻ, vì tôi không thể nào hiểu được tại sao anh bạn lại đi học một cái nghề mà không những tôi ít khi nghe nói đến, lại không có một chút khái niệm về cái môn thể thao bạo lực mà tôi vốn không bao giờ thích này. Có thể vì anh to con hơn tôi, thân hình cường tráng, kết quả của những năm tháng tập thể dục một cách đều đặn. Và một phần có lẽ vì anh cũng không hăng hái trong chuyện học hành cho lắm. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu sao anh lại chọn cái nghề này. Anh bạn cho biết là có một ông cậu là một võ sĩ đấm bốc nhà nghề hạng ruồi, đã nghỉ chơi mấy năm nay vì một tai nạn xe hơi. Mấy năm nay anh được ông cậu hướng dẫn luyện tập môn đánh bốc. Ban đầu anh cũng chỉ hứng thú luyện tập như một môn thể dục mạnh mẽ mà thôi. Cho đến một hôm, ông cậu bảo là anh nhanh nhẹn, có năng khiếu và muốn luyện anh thành một võ sĩ quyền anh nhà nghề. Anh bạn tôi vốn rất thích môn võ này nên đã quyết định bỏ học, theo nghề. Vì thế, sau một thời gian luyện tập với ông cậu, anh dọn nhà vào Đà Nẵng theo học với một huấn luyện viên nhà nghề chuyên nghiệp hơn. Tôi thấy thân hình anh nở nang hơn, rắn chắc hơn xưa và đặc biệt da mặt sạm đen, dày và láng hơn. Anh bảo tôi sờ vào mặt anh. Mặt anh như được dán một lớp da trâu, cứng ngắc. Anh bảo tôi đấm vào mặt anh. Tôi ngần ngại, nhưng cũng thử đấm nhẹ. Anh bảo, mạnh hơn, lấy hết sức của cậu mà đấm đi. Lần này tôi đấm khá mạnh, mặt anh không nhúc nhích và tôi có cảm giác như đang đấm vào một mặt trống, kêu bình bịch mà anh vẫn không hề đổi sắc. Thực ra thì với bàn tay thư sinh của tôi, bình thường tôi cũng chẳng thể làm anh đau. Anh giải thích với tôi là được như thế là vì hằng ngày anh phải thoa dầu mã tiền vào da mặt. Tôi hỏi mã tiền là gì, thì anh cho biết đó là một loại dầu có thể làm cho da mặt rắn lại để chịu những cú đấm của đối thủ. Sau này tôi mới biết mã tiền là một loại hạt tròn như đồng tiền và chất độc của nó có thể làm chết người nếu không biết dùng. Tôi nhìn kỹ vào mặt anh bạn mà cảm thấy làm sao ấy. Để chơi một môn võ mà phải biến đổi cơ thể như một cách hành hạ thân xác thế này thì thật chẳng hay ho gì. Chưa kể là lúc lên võ đài còn phải mang một cái hàm giả vào miệng để tránh bị đánh rụng răng. Nghe nói nhiều võ sĩ nhà nghề có người còn phải lấy xương mũi ra. Nếu không, lỡ bị đấm vào có thể bị gãy và thành tật. Anh bạn thuyết trình cho tôi biết khá nhiều về môn đấm bốc một cách hăng say, biểu diễn cho tôi xem một vài tư thế phòng thủ, tấn công. Đấm dưới tay trái. Đấm mạnh hoặc đấm móc hạ nút ao bằng tay phải. Hai chân di chuyển như thế nào? Anh bảo tuần sau sẽ có trận đấu với võ sĩ Đông Nam Á tại thành phố và muốn tôi đi xem anh đấu. Tôi gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng thì rất miễn cưỡng vì nhiều lý do. Thứ nhất, tôi không thích xem đánh bốc cho lắm. Thứ hai là nếu phải mua vé thì tôi biết vé cũng khá đắt. Tôi sợ không có tiền mua. Còn nếu được vào cửa tự do thì tôi lại không muốn chen chúc vào đám đông để đi xem một thứ mà mình không thích thì thật bỏ công. Hôm đó tôi không đi xem, nhưng một người bạn khác về cho tôi hay là anh bạn tôi đã bị một võ sĩ Mã Lai hạ đo ván ngay ở hiệp 2. Tôi thật bàng hoàng, không phải vì tiếc cho anh bạn, mà vì những ngạc nhiên cảm khái trong lòng. Anh bạn tôi da mặt cứng như da trâu, thân thể cường tráng là thế, mà chỉ mới có 2 hiệp đã bị đánh gục, thì đối thủ kia khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng nghe nói võ sĩ Mã Lai kia chẳng to con gì hơn anh. Sau trận đấu đó, tôi không hề gặp lại anh. Tôi cũng không biết là trong thành phố có một hiệp hội quyền anh nào để hỏi thăm tin tức về anh, nên tôi cũng mù tịch. Vả lại cũng chẳng hề quen biết một người khác nào là võ sĩ đánh bốc để có thể có chút tin tức. Hỏi thăm gia đình thì họ chỉ cho biết là anh đã dọn hẳn vào Đà Nẵng. Cuối cùng thì tôi cũng quên khuấy đi mất. Mãi đến 10 mấy năm sau, tình cờ gặp một người bạn cũ hỏi thăm mới biết là anh làm huấn luyện viên ở một câu lạc bộ thể thao đặc trách về môn quyền anh trong một thành phố ở miền Tây. Nghe tin tức về anh ấy như một tình cờ và nghĩ cũng không bao giờ gặp lại nhau. Tuy nhiên cũng có chút thắc mắc tại sao anh không hề liên lạc với bạn bè cũ mà lại lưu lạc tận miền Tây xa xôi như thế. Tính ra cũng đã mấy chục năm kể từ sau trận anh bị hạ đo ván, tôi chưa bao giờ gặp lại. Và vì cũng vẫn không thích môn quyền anh, không bao giờ nghe tin tức về tiết mục này, nên tôi cũng quên đi mọi chuyện đã qua. Lạ thật, càng ngày môn quyền anh càng phát triển rất phổ biến khắp nơi trên thế giới, mà tôi vẫn không thấy một chút nào hứng thú ngay trong những trận đấu quốc tế. Tôi thường nghĩ quyền anh là một nghề bán thân nuôi miệng, một nghề rất bạo lực, thô tục, nhưng đây lại là một nghề đem đến tiền bạc và danh vọng cho những võ sĩ thành công. Muhammad Ali, Mike Tyson, Larry Holmes, George Foreman đều là những nhân vật giàu có và tiếng tăm lừng lẫy. Bên Mỹ, một trận đấu đôi khi có thể đem lại cho người thắng trận đến hàng chục triệu đô. Và một khi đã nổi tiếng thì không cần phải thắng, mà thua cũng được trả nhiều tiền một khi đã có tên tuổi. Có những trận đấu vé vô cùng đắt, nhưng người xem luôn luôn đông như kiến. Một trận đấu ít nhất cũng 10 hiệp, nhưng nếu chỉ mới vài hiệp đầu mà có một võ sĩ bị đo ván, thì khán giả ra chiều thất vọng. Cũng như đến hiệp chót mà chưa đối thủ nào bị ngã gục, khán giả cũng thất vọng. Hình như người xem phần đông đều thích đổ máu, hứng thú khi có một bên gục ngã, nhưng phải rất từ tốn để được hưởng thụ cái cảm giác đó. Đó là chưa kể những trận đánh đã được bán độ thường gây những bất ngờ cho khán giả. Có một môn giải trí khác cũng bạo lực, dã man hơn cả Quyền Anh, là môn đấu vật. Võ sĩ nào cũng to con, ăn nói không thể nào nho nhã được. Đập đánh đối thủ như hai con thú quần nhau làm cho người xem thích thú. Tuy nhiên, môn này lại đúng là một môn giải trí, vì các võ sĩ thường dùng những xảo thuật để làm hứng thú cho khán giả nhiều hơn, chứ không thực sự đánh nhau như môn Quyền Anh, mặc dù họ cũng là những người chịu đòn rất giỏi. Báo chí quốc tế nói về võ sĩ hạng nặng Tyson, khi lên đến tột đỉnh vinh quang, đã được mời tham gia vào một câu lạc bộ của giới quý tộc Âu Châu. Tuy nhiên, nhìn người võ sĩ da màu, to như con bò mộng, thô tháp, cục mịch, đã từng ngồi tù, đã từng cắn tai một đối thủ trên võ đài như một con thú, ngồi chung với những quý tộc thanh lịch trong một khung cảnh sang trọng, trông chẳng giống ai. Lạ ở chỗ những người tự cho mình là thượng lưu quý tộc thì họ chỉ cần hai chữ nổi tiếng là được. Mới đây, có một dịp tôi phải về miền Tây công tác một tuần lễ. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, còn cả ngày thật dài chẳng biết làm gì cho hết. Chợt tôi nhớ đến anh bạn đánh bốc cũng ở trong thành phố này. Tôi vội gọi điện cho người bạn ở Sài Gòn hỏi địa chỉ. Và tối hôm đó, tôi tìm đến thăm. Nhà anh ở ngoại ô, nhưng cũng không xa trung tâm thành phố bao nhiêu. Lúc ra mở cổng, thấy tôi, anh ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, đứng sững một lúc. Cậu, sao cậu lại bỗng nhiên đến thăm tôi? Sao cậu lại có thể biết tôi ở đây? Bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn có thể nhận ra cậu ngay. Cậu chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là gầy gầy thanh thanh như ngày xưa. Và rồi anh mừng rỡ, nói chuyện này qua chuyện khác không ngừng, đến nỗi không kịp giới thiệu tôi với người vợ. Tôi nghĩ đó dĩ nhiên phải là vợ của anh, đang đứng ngẩn người sau lưng anh. Mãi một lúc, anh mới định thần trở lại, quay sang vợ. Đây là người bạn thân, rất thân của anh hồi còn trung học. Vậy mà dễ có đến gần 40 năm rồi chưa gặp nhau. Còn đây là bà xã của tôi. Còn hai thằng con trai nữa, nhưng tối nay chúng qua nhà ngoại chơi rồi. Quả thật nếu tình cờ gặp anh ở đâu đó, tôi không thể nào nhận ra anh. Tuy vẫn dền dàng cao lớn, nhưng anh gầy hẳn đi. Da mặt vẫn sạm đen, vẫn lì nhẵn như ngày xưa, nhưng hơi xệ xuống. Thêm vào mái tóc hơn cả muối tiêu làm anh già hẳn, nhất là so với người vợ. Nhìn bên ngoài có lẽ cũng cách anh đến gần vài chục tuổi. Vợ anh, tôi đoán chừng khoảng ngoài 40, khá xinh đẹp. Và sau bữa cơm đãi khách bất ngờ, tôi thấy đó là một người vợ rất nhanh nhẹn, đảm đang. Ăn cơm xong, anh rủ tôi ra ngoài hiên nhà, uống bia. Bây giờ tôi mới để ý trước nhà anh là một khoảng vườn nhỏ, bề ngang khoảng 7-8 thước và cách hàng rào phía ngoài cổng chính chừng vài thước, trồng đầy hoa đủ loại, chỉ chừa một lối đi dẫn vào nhà. Bên trái, gần cửa sổ, có một cây khế đầy trái sum sê. Anh nói, tôi mua căn nhà này đã mười mấy năm nay, sở dĩ tôi ở ngoài thành phố là vì chỉ ở đây mới có thể có một chút vườn nhỏ, cách biệt với những căn nhà khác. Anh chỉ vào cây khế. Đây là cây khế ngọt tôi lấy giống từ Huế. Thật ra đâu chẳng có khế, nhưng tôi muốn mang một cây khế ở nhà vào để cảm thấy có một cái gì ở Huế bên cạnh tôi, vậy thôi. Nghe anh bạn nói chuyện cây khế, tôi cảm thấy hoang mang trong lòng. Tôi cứ tưởng làm nghề đánh bốc, thích cái cảm giác thô bạo dữ dằn đó, thì anh phải là một con người khô khan cục mịch. Không ngờ anh lại cũng ướt át lãng mạn như thế. Tôi hỏi thăm tại sao anh lưu lạc và định cư ở tận đây. Anh thở dài, nhưng là một cái thở dài rất thoải mái. Sau trận bị đo ván ở Huế, tôi hết sức thất vọng và cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy cái môn võ này không phải dễ dàng gì. Ông cậu tôi thì vẫn an ủi, bảo là thua một trận như vậy có thể rút kinh nghiệm để luyện tập kỹ thuật nhiều hơn. Nói thế thôi, nhưng dù sao ra trận lần đầu tiên, bị hạ ngay thì không thể nào còn tinh thần chiến đấu nữa. Tôi ở lại câu lạc bộ Quyền Anh làm trợ lý huấn luyện viên ở Đà Nẵng một thời gian, thi đấu một vài trận nhỏ, nhưng cũng bớt hứng thú. Tôi muốn trở thành huấn luyện viên, nhưng với cái thành tích bị đo ván ở hiệp 2, cũng khó lòng cho học trò tin tưởng. Sau một thời gian lang thang khắp nơi, tôi đến cái thành phố miền Tây này, làm việc trong một câu lạc bộ thể thao, cũng là huấn luyện viên quyền Anh. Làm việc cho qua ngày, không hề dự đấu một trận nào và cũng không nghĩ là mình sẽ ở đây lâu dài. Tuy nhiên, học viên ở đây khá đông nên thu nhập của câu lạc bộ cũng khá. Thực tình vì chẳng có chuyên môn gì khác nên vẫn phải giữ cái chân huấn luyện viên quyền Anh này. Chứ thực tình tôi cũng thấy có phần chán cái nghề đấm đá này rồi. Một hôm tôi lang thang vào một quán bar, tôi gặp một cô phục vụ thật xinh. Từ đó, sau giờ làm việc, tôi thường ghé vào đấy, uống một chai bia ngắm cô phục vụ. Dần dần quen thân. Càng quen thân mới càng thấy khó chịu vì cô ta chỉ là một cô phục vụ, lúc nào cũng vui vẻ, lả lơi với mọi người. Thế mà gần một năm sau, chúng tôi yêu nhau. Tôi hỏi cô có muốn lập gia đình với tôi không? Cô ta hỏi một câu làm cho tôi phải suy nghĩ. Anh không ngại là em làm một cái nghề có vẻ thấp kém, lúc nào cũng phải vui vẻ với mọi người, phần đông là những dân nhậu, nói năng linh tinh sao? Tôi nghĩ miễn là cô ta đàng hoàng. Và tôi thấy là khi cô đã có thể suy nghĩ như thế, thì cô ta không phải như vẻ bên ngoài của công việc. Cô ta làm cái nghề này, có khác gì cái nghề đánh bốc của tôi đâu. Xem ra thì cũng chỉ là hy sinh một phần nào thân xác để kiếm sống mà thôi. Tôi nói, có nghề nào là thấp hèn đâu. Nhưng nếu em nhận lời lấy anh thì có thể nghỉ việc ở đây và sau đó sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì mỗi mình anh đi làm cũng đủ rồi. Cô ta đồng ý và cuối cùng là chúng tôi làm đám cưới. Cũng đã được hơn 15 năm rồi. Chúng tôi có hai thằng con trai. Cô ta là một người vợ tốt và cũng là một bà mẹ tốt. Chúng tôi sống rất bình dị nhưng hạnh phúc. Và tôi nghĩ là tôi sẽ ở mãi nơi này không muốn đi đâu nữa. Thế là tôi vẫn là huấn luyện viên đánh bốp từ sau khi lập gia đình với nhà tôi. Tôi nghĩ cái nghề của tôi tuy phải hy sinh đôi chút thể xác của mình, nhưng dù sao cũng vẫn là một cái nghề. Câu chuyện của anh bạn nghe cũng thật thú vị. Anh cho là cái nghề của anh cũng chỉ là một nghề bán thân nuôi miệng, cũng đúng. Thường khi không được thành công, người ta tự gọi cái nghề của mình một cách khiêm nhường như thế. Nhưng nếu anh thành công, tiếng tăm lừng lẫy, không biết anh có suy nghĩ như thế không, hay anh lại cảm thấy mình là một tai sinh. Tôi không dám hỏi anh, nhưng có lẽ không cần phải thắc mắc về điều đó. Vì hiện tại, anh bạn tôi là người rất hạnh phúc. Nghĩ cho cùng, có nghề nào lại không phải hy sinh phần nào cuộc sống của mình. Miễn là đừng hy sinh luôn cả lương tâm, tư cách mình, và nhất là đừng để cho nghề nghiệp bóp méo mình đi mà thôi. Sài Gòn, tháng 3 năm 2009.